Lại nữa, khi khí Phạm Dương được môn giải thoát, thuyết pháp khắp các đạo tràng trong mười phương, mà các sự tu hành thảy đều thanh tịnh không nhiễm trước.
Đạo lý ở trên chưa nói hết, bây giờ lại tiếp tục. Vị thi khí Phạm Dương này là Đại Phạm Thiên, trong cõi sơ thiền thuộc về sắc giới. Vị này nói về pháp thanh tịnh của mình tu hành, khắp hết tất cả đạo tràng trong mười phương. Pháp thanh tịnh là gì? Tức là không ích kỷ, không tự lợi, không đố kỵ, không chướng ngại, không có ô nhiễm tham sân si ba thứ độc. Tất cả các đức Phật ở đời hiện tại đều kiến lập đạo tràng. Đạo tràng là gì? Tức là chỗ tu đạo. Đức Phật Thích Ca nói Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật ở tại bảy đạo tràng. 1. Bồ Đề Đạo Tràng. 2. Điện Phổ Quang Minh. 3. Cung Trời Đao Lợi. 4. Cung Trời Dạ Ma. 5. Cung Trời Đâu Xuất. 6. Cung Trời Tha Hóa. 7. Rừng Thệ Đa. Phàm là chỗ nào có giảng kinh thuyết pháp đều gọi là đạo tràng. Giảng kinh gì thì gọi là pháp hội đó, ví như Pháp Hội Hoa Nghiêm, Pháp Hội Pháp Hoa, vân vân. Vị Thiên Dương này đắc được môn giải thoát không nhiễm không ngại.
Huệ Quang Phạm Dương được môn giải thoát khiến cho tất cả chúng sinh nhập thiền định tam muội.
Vị Huệ Quang Phạm Dương này có trí huệ quang minh khiến cho tất cả chúng sinh nhập thiền định tam muội. Thiền dịch là tỉnh lự, tỉnh tức là chỉ tức, lự tức là tư lự. Tóm lại, tức là ngưng bặt tất cả mọi sự suy nghĩ vọng tưởng. Tam muội dịch là định, cho nên danh từ thiền định này nửa là tiếng Phạn, nửa tiếng Tàu. Vọng tưởng là mây trôi, chân tâm là mặt trời. Mây che lớp mặt trời, cho nên ánh sáng mặt trời không hiện được. Thiền định là gió thổi tan sạch mây trôi. Mây bay đi rồi thì ánh sáng hiện ra. Tu thiền định tức là ngưng bặt vọng tưởng, không còn vọng tưởng thì trí huệ hiện tiền, tức cũng là khai ngộ. Do đó, vọng niệm không sinh là thiền, ngồi thế bản tánh là định. Vị Thiên Dương này minh bạch được cảnh giới này, vị này ở trong tam muội thiền duyệt di thực, pháp hỷ sung mãn, đắc được môn giải thoát như thế.
Thiện tư huệ quang minh Phạm Dương được môn giải thoát vào khắp tất cả các pháp không nghĩ bàn.
Vị thiện tư huệ quang minh Phạm Dương này có văn huệ, tư huệ, tu huệ, ba thứ trí huệ. Văn là nghe pháp có thể đắc được trí huệ, tư là tư duy cũng có thể đắc được trí huệ, tu là tu hành, càng có thể đắc được trí huệ. Đây là ba yếu tố trí huệ. Ba huệ này là hậu đắc trí, là do học mà biết. Thiền định là căn bản trí sinh mà có. Ba thứ trí huệ này phóng ra một thứ quang minh, chiếu khắp tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng đắc được lợi ích ba thứ trí huệ. Vị này đắc được pháp môn giải thoát, nhập vào khắp tất cả các pháp diệu không thể tả. Thứ diệu pháp này nói cũng không ra lời, nghĩ cũng không ra. Do đó, như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Cảnh giới này cần phải tu hành thì tự mình sẽ thể hội, liễu ngộ, mới có thể sinh ra vô sinh pháp nhẫn.
cổ dân âm Phạm Dương được môn giải thoát vào tất cả biển âm thanh của chư Phật.
Vị phổ dân âm Phạm Dương này nhập vào tất cả biển âm thanh của chư Phật trong mười phương, tức vị này cũng nghe và hiểu được lời nói của tất cả chư Phật. Phàm phu chúng ta bất cứ thông minh như thế nào cũng không thể học hết được tất cả ngôn ngữ trên toàn thế giới, nhưng Phật đầy đủ tất cả biển ngôn ngữ. Khi Phật thuyết pháp thì bất cứ loại chúng sinh nào cũng đều hiểu được, đều hiểu rõ ý nghĩa của Phật muốn nói gì. Mỗi loài đều có sở đắc, đều có sở ngộ. Do đó, một âm thanh diễn nói pháp, tùy loài thảy đều hiểu được. Mỗi loại chúng sinh sở ngộ đều khác, cảnh giới đắc được cũng khác nhau. Các vị Phạm Dương, mỗi vị đều đắc được cảnh giới giác ngộ đều khác nhau. Vị Phạm Dương này đắc được môn giải thoát tam muội vô ngại.
Quán Thế Ngôn Âm Tự Tại Phạm Dương được môn giải thoát, nghĩ nhớ phương tiện của Bồ Tát, giáo hóa tất cả chúng sinh.
Vị Quán Thế Ngôn Âm Tự Tại Phạm Dương này quán sát tất cả ngôn ngữ và âm thanh trên thế gian mà đắc được tự tại. Vì đắc được tam muội ngôn ngữ và âm thanh cho nên nghĩ nhớ được. Bất cứ pháp gì chỉ cần lọt qua căn tai của vị này thì vĩnh viễn không bao giờ quên. Tất cả Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sinh đều dùng phương pháp phương tiện khéo léo, chẳng phải là pháp hằng thường không đổi. Pháp phương tiện này lúc này có thể dùng, nhưng đến lúc khác thì không nhất định có thể dùng. Đó là pháp phương tiện quán căn cơ thí giáo, vì người thuyết pháp theo bệnh cho thuốc. Ví như tỳ sương, bổn thể của nó rất kịch độc, nếu biết sử dụng thì thuốc hay, có thể trị được tất cả bệnh độc. Đó là pháp phương tiện dùng độc trị độc. Tỳ sương tuy nhiên trị được bệnh, nhưng không thể dùng quá lượng. Pháp phương tiện cũng như thế, không thể lạm dụng, cần đối trị thì mới dùng được. Bây giờ tôi kể một câu chuyện về tay không độ em bé. Lúc Đức Phật còn tại thế, một ngày nọ đi ra ngoài khất thực, đi ngang qua một cái giếng nước. Ở xa trông thấy một em bé bò đến bên giếng, em bé chưa biết đi. Mắt trông thấy em bé muốn rơi xuống giếng. Lúc này thật là sợi tóc treo ngàn cân. Đức Phật muốn chạy đến bên giếng để cứu sinh mạng em bé, nhưng thời gian đã không kịp nữa. Do đó, Đức Phật bèn lớn tiếng nói với em bé rằng: "Này em bé, trong tay của ta có kẹo, mau bò đến đây." Đứa bé nghe có kẹo ăn, bèn bò qua chỗ Đức Phật. Thật ra, trong tay Đức Phật chẳng có kẹo, đó là gạt đứa bé vì cứu sinh mạng của nó. Cho nên chỉ dùng được pháp phương tiện. Phật độ chúng sinh cũng như thế, xem chúng sinh thích gì thì cho chúng sinh cái đó, sau đó từ từ thuyết pháp cho họ nghe. Đó là pháp môn phương tiện khéo léo. Vị Phạm Dương này đắc được môn giải thoát này.
Tịch tỉnh Quang Minh Nhãn Phạm Dương được môn giải thoát, hiện tất cả tướng nghiệp báo thế gian thảy đều khác biệt.
Vị tịch tỉnh Quang Minh Nhãn Phạm Dương được tướng nghiệp báo tất cả thế gian. Tướng nghiệp báo là gì? Tức là trồng nhân gì thì được quả đó. Tóm lại, trồng nhân lành thì được quả lành, trồng nhân ác thì được quả ác. Quả lành có thể thành A-la-hán, Duyên Giác, Bồ-Tát và Phật. Đó là quả báo lành của bốn pháp giới bậc thánh. Lại có thể sinh về cõi trời, có thể làm người, đó là quả báo trời người. Quả ác thì làm súc sinh, làm ngạ quỷ, đọa địa ngục, đó là quả báo ba đường ác. Nhân quả nghiệp báo tơ hào cũng không sai. Do đó có câu: muốn biết nhân đời trước làm gì, hãy xem quả đời này mình có. Muốn biết quả đời sau thế nào, xem mình làm gì trong đời này. Muốn biết đã trồng nhân gì trong đời trước, thì đời này mình đang gặp những gì, hưởng thụ những gì, đó là nhân đã trồng trong đời quá khứ. Nếu trồng nhân lành thì đời này sẽ gặt quả lành, tất cả đều thuận cảnh. Nếu trồng nhân ác thì đời này gặt quả ác, tất cả đều nghịch cảnh. Muốn biết về tương lai như thế nào thì hãy xem đời này đang làm gì. Nếu làm công đức lành thì đời sau được phước báo. Nếu làm nghiệp ác quá nhiều thì đời sau nhất định làm bò, làm ngựa. Đố kỵ thì làm mãng xà, gạt người thì làm gà. Tóm lại, tạo nghiệp gì thì thọ cái đó. Mỗi chúng sinh đều có tướng nghiệp báo của mỗi người, chẳng ai giống ai. Người thì có tướng nghiệp báo của người, bò có tướng nghiệp báo của bò, heo thì có tướng nghiệp báo của heo. Bò ở Ấn Độ không bị giết, heo ở xứ Hồi giáo không bị giết. Đó cũng là tướng nghiệp báo của chúng sinh khác nhau. Con người rất giàu có mà không có con cái, đó là có sự giàu có mà không con. Con người rất nghèo mà đông con cái, đó là đông con cái nhưng không giàu có. Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, đều khác nhau. Việc trong trời đất tuyệt đối không thập toàn thập mỹ. Dù thập toàn thập mỹ, nhưng người vẫn cảm thấy không đầy đủ. Tại sao? Vì lòng tham muốn không đấy. Vị Phạm Dương này minh bạch được tướng nghiệp báo thế gian đều khác biệt. Vị này đắc được môn giải thoát này.
Phổ Quang Minh Phạm Dương được môn giải thoát, tùy theo tất cả phẩm loại chúng sinh khác biệt, đều hiện ra thân tướng để điều phục.
Vị Phổ Quang Minh Phạm Dương này đắc được tùy theo chúng sinh khác nhau, mà hiện thân tướng cảnh giới khác nhau. Ví như thấy cọp thì hiện thân cọp để điều phục cọp, gặp rồng thì hiện thân rồng để điều phục rồng, gặp chúng sinh phi cầm thì hiện thân phi cầm để điều phục chúng, gặp chúng sinh thủy tộc thì hiện thân thủy tộc để điều phục chúng. Cho nên gọi là hiện ra để điều phục, khiến cho tất cả chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề, tu vô thượng đạo. Vị Phạm Dương này đắc được môn giải thoát này.
Biến hóa âm Phạm Dương được môn giải thoát, trụ tất cả cảnh giới pháp tướng, hành thanh tịnh tịch tỉnh.
Vị biến hóa âm Phạm Dương này có âm thanh biến hóa được, có trăm ngàn vạn thứ âm thanh. Vì vị này biến hóa âm thanh được, cho nên trụ ở trong tất cả các pháp, đắc được pháp tướng thanh tịnh quang minh. Hạnh tịch tỉnh tức là cảnh giới vô di mà vô bất di. Vị này đắc được môn giải thoát cảnh giới hạnh tịch tỉnh.
Quang Diệu Nhãn Phạm Dương được môn giải thoát, thường xuyên xuất hiện trong tất cả các cõi mà không chấp trước, không bờ mé, không chỗ nương tựa.
Vị Quang Diệu Nhãn Phạm Dương này có trí huệ quang minh chiếu soi chúng sinh, khiến cho họ đều đắc được mắt biết chọn pháp, biết được pháp này là đúng hay sai. Vị này biết được pháp thân của Phật như hư không. Trong tất cả các quả chẳng có chấp trước, tức là không chấp không, cũng chẳng chấp có, không chấp vào có không hai bên. Vì pháp thân của Phật như hư không, chẳng có bờ mé, cho nên chẳng có chỗ nương tựa. Pháp thân của Phật tuy nhiên như hư không, nhưng Phật luôn luôn xuất hiện ra đời. Tại sao? Vì vấn đề sinh tử của chúng sinh chưa chấm dứt, cho nên Phật thường thị hiện ra đời để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác, hết khổ được vui sướng. Vị Phạm Dương này đắc được tam muội pháp môn giác ngộ giải thoát này.
Diệu ý Hải Âm Phạm Dương được môn giải thoát, thường tư duy quán sát các pháp vô tận.
Vị Duyệt Ý Hải Âm Phạm Dương này có âm thanh êm tai vi diệu phi thường, chúng sinh nghe được đều sinh tâm hoan hỷ. Âm thanh thuyết pháp của vị này giống như âm vang của biển cả. Vị này cũng đắc được công phu tu thiền. Thiền dịch là tư duy tu. Vị này quán sát được khắp tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian, vô cùng vô tận, không thể nghĩ bàn. vị này ở trong thiền định khai mở đại trí huệ, minh bạch tất cả diệu lý thật tướng, vô tận pháp tạng không thể nghĩ bàn của tất cả các pháp. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được.
Bây giờ, Thi Khí Đại Phạm Vương nương quay lực của Đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng Phạm Thiên, Phạm Phù Thiên, Đại Phạm Thiên mà nói kệ rằng:
Lúc đó, khi duyệt ý hải âm Phạm Vương nói xong môn giải thoát của mình đắc được rồi, thì vị Thi Khí Đại Phạm Vương trời sơ thiền thuộc sắc giới, thừa đại oai thần của chư Phật quán sát khắp tất cả Phạm chúng thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên, thiên chúng ba cõi trời này, nói ra bài kệ để tán thán công đức của Phật, để hiểu rõ nghĩa chân thật của Phật Pháp. Trời sơ thiền gọi là ly sinh hỷ lạc. Chúng sinh ở trong cõi trời này bỏ sạch tất cả khổ não mà sinh tâm hoan hỷ sung sướng. Hết thảy có ba cõi trời: một, Phạm chúng thiên. Phạm dịch là thanh tịnh. Chúng sinh cõi trời này trong tâm thanh tịnh, không có dục niệm, có người nam mà chẳng có người nữ, đều là quá sinh. Hai, Phạm phụ thiên. Chúng sinh cõi này chẳng có sự thống khổ phiền não, chỉ có khoái lạc an vui. Ba, Đại Phạm Thiên. Chúng sinh cõi này tự nhiên thanh tịnh, siêng tu giới định huệ, tức diệt tham sân si.
Thân Phật thanh tịnh thường tịch diệt, quang minh chiếu sáng khắp thế gian, không tướng không hành không hình bóng, như bay lơ lửng trong không trung.
Thân Phật thanh tịnh thường tịch diệt. Thi Khí Đại Phạm Vương nói: Thân thể của Phật thanh tịnh tịch diệt, tuy nhiên là thanh tịnh tịch diệt nhưng có quang minh. Quang minh chiếu sáng khắp thế gian. Quang minh của Phật chiếu sáng khắp tất cả thế gian, chẳng có chỗ nào mà chẳng chiếu, chẳng có chỗ nào mà chẳng sáng. Tất cả chúng sinh ở trong quang minh từ bi chiếu sáng, biết được sự hồi quang phản chiếu là pháp môn giác ngộ. Không tướng, không hạnh, không hình bóng. Chẳng có hình tướng, chẳng có hành vi, chẳng có hình, chẳng có bóng, giống như mây trong hư không, như mây lơ lửng trong không trung. Chúng sinh tuy thấy mây trong không trung, nhưng mây trong không trung chẳng chấp trước, chỉ tồn tại trong thời gian ngắn rồi sẽ tiêu mất.
Thân Phật ở trong cảnh giới định, tất cả chúng sinh không thể dò, mở bài phương tiện khó nghĩ bàn, môn này Huệ Quang Vương ngộ được.
Thân Phật ở trong cảnh giới định. Phật thường ở trong định. Trong định thì như thế, không ở trong định thì không như thế. Cảnh giới ở trong định, chẳng có bất định thì luôn luôn đều là định. Phật ở trong định diễn nói bộ Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật này. Tất cả chúng sinh không thể dò. Cảnh giới của Phật ở trong định, tất cả chúng sinh không thể hiểu biết được, không thể dò được. Mở bày phương tiện khó nghĩ bàn. Cảnh giới này Đức Phật mở bày cho tất cả chúng sinh phát tâm đại bồ đề, sớm thành chánh giác. Đây là phương tiện pháp môn không thể nghĩ bàn. Môn này Huệ Quang Vương ngộ được. Cảnh giới này vị Huệ Quang Vương minh bạch được.
Cõi Phật hạt bụi biển pháp môn, một lời diễn nói hết không thừa. Như vậy biển kiếp nói không hết, thiền tư Huệ Quang thấy môn này.
Cõi Phật hạt bụi biển pháp môn. Cõi nước chư Phật trong mười phương có bao nhiêu? Nhiều giống như hạt bụi. Biển pháp môn gọi là gì? Trong một hạt bụi làm một biển cả, trong một biển cả đầy đủ vô lượng pháp môn. Đó là hình dung nhiều pháp môn giống như biển cả, cho nên gọi là biển pháp môn. Một lời diễn nói hết không thừa. Một lời tức là thật tướng. Thật tướng tức là vô tướng. Vô tướng tức là vô sở bất tướng. Chỉ cần nói ra thật tướng thì tất cả các pháp đều bao quát trong đó. Cũng có thể nói là chân như, lại có thể nói là Phật tánh, vì tất cả pháp môn đều từ Phật tánh chảy ra. Chỉ cần nói ra một lời thì tất cả pháp môn đều bao quát không thừa. Như vậy biển kiếp nói không hết. Biển pháp môn nhiều giống như số hạt bụi tận hư không khắp pháp giới. Muốn diễn nói pháp môn này hết thuở vị lai, suốt kiếp vị lai cũng diễn nói không hết. Nói không hết biển pháp môn, đó là vì phương tiện mà nói. Lúc này có người đề ra vấn đề. Vậy câu trước nói một lời thì nói hết, câu sau lại nói, dù nói thế nào cũng nói không hết. Đó chẳng phải là trước sau mâu thuẫn chăng? Trên thực tế thì trước sau chẳng mâu thuẫn. Câu trước thì dùng thực tướng để nói, cho nên nói một lời diễn nói hết không thừa. Câu sau dùng quyền xảo phương tiện để nói, nói đến khi nào cũng nói không hết. Câu trước là tổng, câu sau là biệt. Tổng lại để nói, một câu có thể nói hết. Phân biệt để nói thì hết kiếp vị lai cũng nói không hết. Theo hiển giáo mà nói thì những gì người biết thì một câu có thể nói hết. Theo mật giáo mà nói thì có vô lượng nghĩa, nói không hết. Thiện tư huệ quang thấy môn này, môn giải thoát này vị thiện huệ quang Phạm Dương minh bạch được.
Viên âm chư Phật đồng thế gian, tùy loài chúng sinh đều hiểu rõ, mà nơi âm thanh không phân biệt, phổ âm Phạm Thiên ngộ như thế.
Viên âm chư Phật đồng thế gian. Âm thanh của chư Phật là âm viên mãn. Âm viên mãn là gì? Tức là bất cứ loài chúng sinh nào nghe được âm thanh của chư Phật thì sẽ khai ngộ, chứng thành đạo quả, liễu thoát sinh tử, đắc được niết bàn. Loài người, loài Atula, loài ngạ quỷ, loài địa ngục cũng đều như thế mà ngộ hiểu. Mà nơi âm thanh không phân biệt, tất cả chúng sinh trong chín pháp giới nghe được âm thanh thuyết pháp của Phật, tùy theo loài mà hiểu rõ, tăng trưởng căn lành, bỏ mê về giác. Mỗi loài chúng sinh nghe được âm viên mãn của Phật, bèn cảm thấy Phật đối với họ mà thuyết pháp, tự nhiên chuyên nhất tinh thọ, không sinh tâm phân biệt hoài nghi. Phổ âm Phạm Thiên ngộ môn này, đây là đạo lý ngộ hiểu của phổ dân âm Phạm Thiên.
Ba đời tất cả các Như Lai hướng nhập Bồ Đề hành phương tiện, tất cả đều hiện nơi thân Phật, từ tại âm thiên thấy môn này.
Ba đời tất cả các Như Lai, đời quá khứ có vô lượng vô biên Phật, đời hiện tại cũng có vô lượng vô biên Phật, đời vị lai cũng có vô lượng vô biên Phật, hướng nhập Bồ Đề hành phương tiện. Tất cả chư Phật ba đời lúc ban đầu các ngài tu giác đạo đều trải qua đủ thứ phương tiện pháp môn để tu hành, sau đó mới thành Phật được. Tất cả đều hiện nơi thân Phật. Các ngài trải qua thời gian tu hành lâu dài, cuối cùng chứng được viên mãn giác ngộ cứu kính mà thành Phật đạo, cho nên nói tất cả đều hiện nơi thân Phật. Tự tại âm thiên thấy môn này, môn giải thoát này vị quán sát ngôn âm tự tại Phạm Thiên đắc được.
Tất cả nghiệp chúng sinh khác biệt, tùy theo nhân chiêu cảm quả báo, thế gian như vậy Phật đều hiện, tịch tỉnh quan thiên ngộ nhập được.
Tất cả nghiệp chúng sinh khác biệt, tất cả chúng sinh mỗi người đều khác nhau về nghiệp báo. Làm lành thì quả lành, làm ác thì quả ác. Lành là gì? Phàm là làm việc có ích cho chúng sinh, tức là lành. Ví như sửa đường làm cầu, xây trường học, mở nhà thương. Lấy từ thiện làm mục đích, chẳng phải vì kiếm tiền làm mục đích. Ác là gì? Phàm là việc lợi mình mà hại người, tức là ác. ví như mở lò sát sinh, lò thịt, mua bán vũ khí, lò chế bom đạn, lợi mình mà hại chúng sinh. Tùy theo nhân chiêu cảm quả báo, tùy theo nhân của chúng sinh trồng mà cảm thọ quả báo. Tóm lại, trồng nhân gì thì được quả đó. Ví như giết cha của người thì người giết cha của mình, giết con của họ thì họ giết con của mình. Người không giữ giới sát thì tương lai nhất định sẽ bị người giết. Đây là quả báo thế gian. Thế gian như vậy, Phật đều hiện. Nhân như vậy, quả như vậy, nghiệp như vậy, báo như vậy. Đó là đạo lý tự nhiên. Cho nên Phật tại thế gian hiện ra đủ thứ cảnh giới để nói rõ đạo lý này, để đối trị nghiệp báo của chúng sinh, khiến cho chúng sinh thấy được cảnh giới này mà sinh ra tâm giác ngộ, cầu vô thượng đạo. Tịch tỉnh quang thiên ngộ nhập được. Đạo lý này tịch tỉnh quang minh nhãn phạm dương minh bạch được.
Vô lượng pháp môn đều tự tại, đều phục chúng sinh khắp mười phương, cũng chẳng ở trong khởi phân biệt. Đây là cảnh giới phổ quang thiên.
Vô lượng pháp môn đều tự tại. Vị phổ quang minh phạm dương này đắc được tất cả pháp môn, tùy ý tự tại thuyết pháp, nói ngang nói dọc đều là viên dung vô ngại. Điều phục chúng sinh khắp mười phương, dùng triết nhiếp hai môn để điều phục chúng sinh. Triết là triết phục, khiến cho chúng sinh thấy oai đức mà triết phục, đó là môn triết phục. Nhiếp là nhiếp thọ, dùng tâm từ bi để cảm hóa, dùng đạo đức để nhiếp thọ, đây là môn nhiếp thọ. Vị này dùng hai pháp môn này đến khắp mười phương để giáo hóa chúng sinh, cũng không ở trong khởi phân biệt. Ở trong phần chúng sinh chẳng khởi tất cả tâm phân biệt, không thể nói chúng sinh này là thiện, tôi đi độ họ, chúng sinh kia là ác, tôi không đi độ họ. Cũng không thể nói chúng sinh này có duyên với tôi phải độ họ, chúng sinh kia không có duyên với tôi không cần độ họ. Chẳng có tâm phân biệt như thế, mà dùng từ bi bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, tuyệt đối chẳng có tâm phân biệt, một luật bình đẳng. Đây là cảnh giới phổ quang thiên. Cảnh giới này vị phổ quang biến thập phương phạm dương đắc được.
Thân Phật vô tận như hư không, không tướng không ngại khắp mười phương, tất cả ứng hiện đều như quyển, biến hóa âm dương ngộ môn này.
Thân Phật vô tận như hư không. Thân thể của Phật giống như hư không, tuy nhiên như hư không nhưng không thể cùng tận. Không tướng không ngại khắp mười phương. Thân thể của Phật chẳng có hình, cũng chẳng có tướng, nhưng khiến cho chúng sinh nhìn thấy được. Vì chẳng có hình tướng cho nên mới không ngại. Nếu có hình tướng thì có chướng ngại. Tuy nhiên chẳng có tướng, nhưng thường hiện khắp mười phương. Tất cả ứng hiện đều như huyễn. Tất cả chư Phật ứng hiện đều như huyễn như hóa, giống như ánh trăng dưới ngàn con sông. Chẳng có một mặt trăng mà mặt trăng ứng hiện dưới ngàn con sông. Biến hóa âm dương ngộ môn này. Đạo lý này vị biến hóa âm phạm dương minh bạch được.
Thân tướng Như Lai không ngàn mé, trí huệ âm thanh cũng như thế, hiện ra trong đời chẳng chấp trước, quang diệu thiên dương vào môn này.
Tướng thân Như Lai không ngàn mé. Tướng thân của Phật là tận hư không khắp pháp giới, cho nên nói tướng thân của Như Lai không ngàn mé, cũng chẳng có chỗ nương tựa, không chấp trước vào tất cả các cõi có, cũng không chấp trước nơi tất cả không. Từ bỏ có không, hiển hiện trung đạo, cho nên nói thân tướng không ngàn mé. Trí huệ âm thanh cũng như thế. Không những trí huệ của Như Lai chẳng có bờ mé, mà âm thanh của Như Lai cũng chẳng có bờ mé. Một ngày nọ, Tôn giả Mục Kiền Liên dùng sức thần thông đi về hướng Tây, đi qua vô số cõi Phật. muốn thử âm thanh của Phật đến đâu, kết quả không biết được. Bất cứ đi xa bao nhiêu thì âm thanh của Phật cũng giống như ở trước mắt, do đó có thể chứng minh âm thanh Như Lai chẳng quá bờ mé. Hiện ra trong đời chẳng chấp trước. Phật hiện ra đời thuyết pháp độ chúng sinh, nhưng chẳng chấp trước, phá tất cả chấp. Vì rời tất cả chấp trước, cho nên mới thành Phật, nếu không thì chẳng thể thành Phật. Quang Diệu Thiên Dương nhập môn này. Môn giải thoát này vị Quang Diệu Phạm Thiên Dương nhập được.
Pháp Dương an trụ diệu pháp đường, pháp thân quang minh chiếu hết thảy, pháp tánh không tướng chẳng gì bằng, giải thoát này của Hải Âm Dương.
Pháp Dương an trụ diệu pháp đường. Pháp Dương tức là Phật, vị Phật ở trong các pháp đắc được tự tại thù thắng, cho nên gọi là Pháp Dương. Địa vị tột đỉnh của phàm phu là chuyển luân thánh dương. Địa vị tột đỉnh của thánh nhân là Pháp Dương. Chuyển luân thánh dương cũng có 32 tướng. Pháp Dương cũng có 32 tướng. Vị Hải Âm Phạm Thiên Dương này luôn luôn tư duy quán sát pháp môn giải thoát vô tận, tư duy Phật là bậc Pháp Dương. Tự tại nơi các pháp lại tư duy Pháp Dương an trụ ở trong diệu pháp đường. Pháp thân quang minh chiếu hết thảy. Pháp thân quang minh của Phật chiếu khắp tất cả cõi nước chư Phật, chẳng có chỗ nào mà không chiếu đến. Pháp tánh không tướng chẳng gì bằng. Pháp tánh không thể so sánh. Pháp tánh tuy nhiên có tên nhưng chẳng có hình tướng. Pháp tính đầy khắp pháp giới, chẳng qua bất cứ cảnh giới nào có thể so sánh được. Giải thoát này của Hải Âm Dương. Môn giải thoát này vị Hải Âm Phạm Thiên Dương minh bạch được. Hiện tại đã giảng xong sở đắc được môn giải thoát và kệ của năm chúng 50 vị Thiên Dương thuộc về sắc giới. Dưới đây tiếp tục giảng về sở đắc môn giải thoát và kệ của bảy chúng 70 vị Thiên Dương thuộc về dục giới.